con vui bên mái trường thân yêu, biết chăng một người dù nghìn xa vạn lý vẫn thương thua học sinh.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Sáu, ngày 25 tháng 5 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Tu Nga tại Dallas. Hôm nay là ngày thứ Sáu rồi anh Quang Hưng ơi.
Vâng, đúng như vậy. Hôm nay là ngày thứ Sáu cuối tuần rồi. Rất là nóng và chúng ta cũng chuẩn bị cho lễ Memorial Day. Chị Thu Nga, thời tiết bây giờ lên tới 3 hàng số rồi.
À, vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quảng Hưng. Sẽ lần lần lấy 3 con số, tại vì bây giờ 2 con số nhưng vào cái heat index nó làm cho chúng ta cảm thấy là 3 con số rồi. Và tới giữa tuần sau thì 3 con số là chắc chắn. Bây giờ là 75 độ, cao nhất là 96 và buổi tối là 74. Ngày nay mưa chỉ có 10% thôi, nhưng mà cái hình vẽ thì ông mặt trời ra rực rỡ thì chắc chắn rằng không có mưa rồi. Ngày mai có mây một tí xíu thôi và nhiệt độ là 94-73. Ngày chủ nhật và cho tới ngày thứ hai thì con số ngấp nghé ở ba con số và cũng không thấy có mưa. Và tuần sau như vậy thì trời rất là nóng mà cũng chẳng có cái giọt mưa nào cả. Như vậy thì chúng ta bây giờ lại bắt đầu cầu mưa là vừa rồi đó Đăng Khoa.
Houston thì chắc không cần cầu mưa, tại vì từ đầu tuần tới giờ thì ngày nào cũng đã có những cơn mưa nó đổ xuống thành phố Houston. Nhưng mà ngày hôm nay thì chỉ còn lại khoảng 30% cơ hội mưa mà thôi. Lúc này bên ngoài là 78 độ, tuy nhiên thì lên cao ngày hôm nay sẽ là 90-91. Và thì gió thì sẽ theo hướng nam và xuống thấp vào ngày hôm nay sẽ là 74. Qua ngày mai cũng như ngày chủ nhật, hai ngày cuối tuần thì nhiệt độ sẽ tăng cao lên. Và phần trăm cơ hội mưa thì cũng khá thấp, là chỉ từ 10-20% mà thôi. Nhiệt độ vào những ngày cuối tuần là 92-93 và buổi tối xuống thấp là 74-75. Và đúng như vậy, bắt đầu qua tuần sau, ngày thứ hai cũng là ngày lễ chiến sĩ trận vong, thì nhiệt độ sẽ lên khá là cao và có thể sẽ xuất hiện ba con số. Ngày thứ hai thì được dự báo là vào khoảng 97 độ là cao nhất, tuy nhiên với heat index thì chúng ta có thể cảm nhận trên 100 độ và buổi tối xuống thấp là 76.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle gồm nhiều phần tin nhỏ. Đầu tiên là nói về bà Van Days, ứng cử viên vừa mới thắng cử trong cuộc đua runoff, thì bà này đã bị phát hiện là nợ tiền thuế về bất động sản ở một số căn nhà cũng như lô đất mà bà này sở hữu. Và còn biết thêm nữa rằng là bà này phải vay mượn 20.000 cho chiến dịch tranh cử của mình. Nhưng mà bà này nói rằng là bà đang trả tiền payment hàng tháng cho những cái tiền nợ đó. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Ở giữa trang thì chụp hình những học sinh của trường Santa Fe, thì chỉ 6 ngày sau khi tay súng giết chết 10 người ở ngôi trường này, thì các học sinh của trường đã tham gia vào một buổi hát quốc ca trước trận đấu giữa đội Rocket trong trận chung kết miền Tây. Và đội Rocket, Houston Rocket đã thắng game thứ 5 trong tối ngày hôm qua tại Toyota Center. Phần tin kế tiếp cũng là phần tin nóng được nói từ chiều hôm qua, từ trưa ngày hôm qua cho đến bây giờ, đó là việc ông Trump quyết định rút lui khỏi cuộc gặp gỡ thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Kim Jong-un. Nhưng mà ông Trump vẫn tiếp tục nói rằng là đang tìm kiếm cơ hội để có thể gặp thượng đỉnh này sẽ được nối lại. Một bản tin kế tiếp cho biết giá về xăng dầu đã tăng. Và điều đó đồng nghĩa với lại những cái lợi ích cho nền kinh tế của tiểu bang cũng như của quốc gia. Liên quan đến lũ lụt thì khu vực Arkansas đã được đưa ra những cảnh báo về nguy cơ lụt lội. Và các nhà máy thì đang có những cái bước chuẩn bị để mà có thể đối phó với tình trạng nước dâng lên dẫn đến có thể cháy nổ ở đối với cơ xưởng hóa chất. Thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và cuối cùng, nói về việc tay đấm huyền thoại sinh tại Galveston là Jack Johnson, là nhà vô địch đấm bốc hạng nhẹ đầu tiên người da đen, thì ông này đã được Tổng thống Trump ân xá cho một cái cáo buộc về vấn đề phân biệt chủng tộc. Và đây được xem như là một chiến thắng của tay đấm huyền thoại này sau hơn 100 năm. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin đầu tiên nói về bà ứng cử viên chức thống đốc của đảng Dân Chủ là bà Lupe Vende đã bị sao quả tạ. Khi mà tờ Houston Chronicle vào ngày hôm qua có tiết lộ cho biết là bà này hiện nay đang thiếu 12.000 Mỹ Kim tiền thuế trên 6 căn bất động sản của bà sở hữu tại quận Dallas và quận Ellis. Vị Cựu cảnh sát trưởng của quận Dallas này đã là chủ của một căn nhà tại khu vực Oak Cliff và 8 căn nhà khác tại quận Dallas. Nhưng mà bà đã không có chịu khai trong cái hồ sơ về tài chính của mình trong một số các căn nhà. Và hai công ty đã đề cái bất động sản này mà lại lộn cái tên của bà đấy. Trong khi đó thì bản tin đầu tiên nói về một cựu thẩm phán của quận đã nói rằng là bà vô tội trong một số những cái vụ kết án bà vào năm ngoái. Bà Susan Wooden đã nộp đơn kiện quận Collins và 4 người đàn ông khác mà bà nói rằng là đã đại diện sái về luật pháp cũng như là nhắm bà như là một trong những cái cuộc điều tra được xem là đáng hổ thẹn. Bà Susan đã bị cáo buộc là đã lạm dụng về quyền lực cũng như là gian trá để mang lại lợi lộc về vấn đề chính trị của bà. Tờ Dallas ngày hôm nay cũng nói về Bắc Triều Tiên vào ngày hôm nay thứ Sáu đã nói rằng là họ sẵn sàng ngồi xuống để thương thảo với là Hoa Kỳ bất cứ lúc nào, bất cứ hình thức nào. Chỉ vài giờ sau khi mà Tổng thống Donald Trump bất ngờ hủy bỏ về cái kế hoạch thượng đỉnh với lại nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Bản tin chính ngày hôm nay họ chụp một cái tấm hình và nói về cái vụ bạo động nổ súng tại tiểu bang Texas. Từ ngày mấy ngày hôm qua đó thì những người còn sống sót trong những cái vụ nổ súng đó đã kể lại các câu chuyện của họ. Và cuối cùng thì các giới thẩm quyền của Mỹ trong tuần này đã bắt một trong những người anh em của trùm ma túy đã bị cáo buộc là đã từng hành động trong cái vụ ám sát một luật sư Salt Lake trong năm 2013 mà vị luật sư này đã từng làm việc cho các nhóm buôn lậu ma túy. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Hương. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có một bản tin cho biết là các cái giới chức tại nhà máy hóa chất của Crosby Arkema đã cảnh báo rằng là nhà máy này có nguy cơ bị ngập lụt một năm trước khi mà cơn bão Harvey gây ra hỏa hoạn hóa chất tại nhà máy này. Tuy nhiên thì những cái nhân viên của nhà máy, ngoại trừ là một người quản lý đã nghỉ vào đầu năm 2017, thì tất cả các nhân viên gần như là không biết về thông tin này. Đó là một cuộc điều tra của Ủy ban An toàn Hóa học Hoa Kỳ đã tìm thấy. Và cuộc điều tra cũng đã kết luận là Arkema là một công ty đến từ Pháp, Quốc, sản xuất các cái hóa chất để tạo ra các sản phẩm nhựa, đã không được chuẩn bị cho những cái trường hợp ngập lụt như là việc mà đã bị ngập lên tới 6 feet nước. Và cái ngập lụt này đã làm thiệt hại đến các cái nguồn năng lượng của nhà máy cũng như là các cái máy phát điện dự phòng. Từ đó đã dẫn đến các cái vụ phát nổ nhiều lần trong suốt một tuần, tạo ra rất là nhiều các cái cột lửa cũng như là những cái đám khói đen. Các giới chức của Liên bang độc lập điều tra các cái vụ tai nạn hóa chất công nghiệp đã đưa ra một cái bản báo cáo dài 154 trang vào sáng ngày hôm qua và đã nêu lên các cái phát hiện cũng như là những cái lời khuyến nghị cho công ty này. Và những cái khuyến nghị này bao gồm việc nên có những cái chương trình tốt hơn để mà có thể dự đoán, xác định được những nguy hiểm cũng như là những cái rủi ro từ các cái việc như là cái thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt như là các cái mùa như cái mùa bão sắp tới, tình trạng ngập lụt, và cũng như là nên có những cái điều có thể bảo vệ được những cái người mà khi mà họ đến giúp những cái nơi mà có hóa chất độc hại. Thì ngày hôm qua, luật sư quận Harris, đó là Kim Ock, cũng đã cho biết là sẽ có thêm các cái bằng chứng được đưa lên một cái bồi thẩm đoàn trong những tuần tới, như là một phần trong cái vụ kiện của quận hạt chống lại công ty, chống lại nhà máy Arkema khi mà đã để xảy ra những cái vụ nổ trong cái thời gian mà cái cơn bão Harvey đi đánh vào cái khu vực thành phố Houston cũng như những vùng lân cận. Bộ An toàn Hóa chất cũng có thể đưa ra các cái đề nghị và hướng dẫn, nhưng mà nói rằng là không thể phạt tiền hoặc trừng phạt một công ty dựa trên những phát hiện này. Các giới chức cũng đã có những cái báo cáo kể từ năm 2016 từ công ty bảo hiểm Factory Mutual Insurance, gọi tắt là FM Global, nói rằng nhà máy này có nguy cơ bị ngập lụt và các cái khu vực building của nó thì đều nằm trong cả các cái vùng mà có khả năng bị ngập lụt của các cơn bão 100 năm cũng như là 500 năm. Janet Speed là phát ngôn nhân của công ty Arkema cho biết trong một tuyên bố rằng là công ty hiện đang rất là hài lòng với cuộc điều tra của Hội đồng Quản trị An toàn, bởi vì là nó đã nói lên chính xác cái sự việc là không thể biết được trước về những cái điều tồi tệ mà công ty Arkema đã phải đối mặt trong cơn bão Harvey, nhất là trong cái tuần lễ mà đã xảy ra nhất rất là nhiều các cái vụ nổ và gây cháy. Ngoài ra thì các thành viên của Hội đồng Quản trị cũng đã đổ lỗi cho cái việc là công ty đã không có những cái kế hoạch kịp thời để mà có thể ứng phó với cái cơn bão. Đó cũng là một trong những cái xác nhận của tờ Houston Chronicle đưa ra vào tháng 11. Và tuy nhiên thì trong một tuyên bố của mình thì James Smith cũng cho biết rằng là thật sự là công ty Arkema cũng đã có rất là nhiều kế hoạch cũng như là biện pháp bảo vệ, giải quyết các cái rủi ro có thể liên quan đến cái cơn bão vừa qua. Và các giới chức của hội đồng cho biết ngày hôm qua là công ty Arkema cam kết là đang cố gắng để mà nỗ lực trong cái việc có thể đưa ra những cái chương trình cũng như là những cái điều mà tránh những cái việc rủi ro do ngập lụt mang lại trong thời gian sắp tới và thực hiện các cái bước để mà có thể bảo đảm cái sự an toàn và không để một cái tai nạn giống như vậy xảy ra trong tương lai nữa. Và Vanessa Allen Sutherland là chủ tịch của hội đồng quản trị ngày hôm qua cũng lên tiếng bênh vực công ty này và nói rằng là Arkema thật ra thì họ cũng không có được chuẩn bị kỹ và cũng như rằng là chưa từng xảy ra cái vụ việc như là cơn bão Harvey đánh vào thành phố Houston. Bài học lớn ở đây tức là không riêng gì công ty này mà tất cả các công ty hóa chất cũng như là những công ty khác trên khu vực Houston và những vùng phụ cận thì nên có kế hoạch rất là kỹ càng và đừng bao giờ bị đưa vào cái cảm giác rằng là những cái nơi này không bao giờ bị ngập lụt, không bao giờ bị những cái điều thiên tai xảy ra. Vì như vậy đó là một sai lầm và khi xảy ra thì rất là thiệt hại và không chừng là về tài sản cũng như là về cả cái nhân mạng. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Bồi thẩm đoàn của Tarrant County đã quyết định sau khi họp một tiếng đồng hồ để mà định tội capital murder cho người đàn ông trong cái vụ trộm cướp. Công tố viên đã cáo buộc bị cáo là Latarian Merritt, 24 tuổi, cư dân của California, đã giết Ethan Walker, là người cha của đứa con 3 tuổi trong khi đột nhập vào nhà ăn trộm. 6 người thanh niên khác cũng đã bị bắt có liên quan tới vụ giết người này vào ngày 26 tháng 7 năm 2016 tại căn nhà ở 1500 block của Aspen Court ở Mansfield. Vì án tử hình được đảo ngược trong vụ này cho nên án tù chung thân đã được định automatic, không được parole. Và vụ này đã được cả nước chú ý vì nó liên quan tới ca sĩ nhạc rap, rapper Taylor hay còn gọi là TK47 McIntyre. Và một người khác được lấy khẩu cung hôm thứ Tư sau vụ trộm, McIntyre đã nổi giận nói bị can đã làm liên lụy trong khi chỉ được một ít tiền mặt và cái đồng hồ. Walker không phải chỉ là một người bị bắn. Mục đích của vụ cướp theo lời của Zach Blow, 19 tuổi, khai là anh ta bị bắn vào vai và đạn xuyên qua lồng ngực. Cả nhóm 7 người là tính đi ăn trộm nhưng không có ý định bắn ai cả. Và theo lời khai của luật sư của Merritt là Tim Moore, thì Merritt bắn Walker vào bụng và không bao giờ định bắn người con gái đang ngồi trong phòng. Và Moore đã cãi như vậy. Và trong suốt buổi phỏng vấn với cảnh sát Mansfield, Merritt giải thích vụ nổ súng chỉ là accident. Merritt không yêu cầu một nhân chứng nào. Nhưng Bill Vassar là công tố viên của Tarrant nói Merritt hắn không có được sự khoan hồng nào cả. Nhân viên điều tra hỏi Merritt nếu hắn muốn nói với gia đình Walker lời gì không thì Merritt nói rằng xin lỗi vì tôi đã ở trong tình trạng này. Vassar nói Merritt đã không xin lỗi một cách đàng hoàng và đáng lẽ phải nói là hắn đã cướp đi mạng sống của người cha của đứa con trai nhỏ. Cảnh sát đã làm việc khó khăn là đến nhà Walker và báo cho gia đình biết cái sự việc này. Những kẻ tình nghi khác cũng vẫn ở trong nhà tù Tarrant chờ ra tòa. Và một trong những kẻ liên quan đến vụ giết người này tên là Megan Holt đã khai và xin được khoan hồng và có thể chỉ bị tù 20 năm mà thôi. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất ngay bản tin đầu tiên có nói về ứng cử viên cho cuộc chạy đua thống đốc của tiểu bang là bà Lube Van Dees. Thì ứng cử viên thuộc đảng Dân Chủ này đã trong một bản hồ sơ được thông báo, được trình bày vào ngày hôm qua thì cho biết bà này nợ tiền thuế lên đến 12.000 Mỹ Kim trong 7 cái bất động sản tại hai quận hạt. Và tiền thuế này đã bị quá hạn chỉ vài ngày trước khi bà này mượn thêm một số tiền để tham gia chiến dịch tranh cử là 20.000. Thì các giới chức trong chiến dịch tranh cử của bà Van Des cũng thừa nhận bà này thiếu thuế trong vài cái bất động sản, nhưng mà nói rằng bà này đang trả nó theo hình thức là trả tiền hàng tháng, bởi vì bà không thể nào trả hết một lần tổng số tiền như vậy, và cho biết rằng là những cái tiền thuế này sẽ hết hạn vào tháng Giêng tới đây. Trong một tuyên bố thì bà này đã đổ lỗi cho thống đốc Greg Abbott của đảng Cộng Hòa đương nhiệm, bởi vì bà cho rằng là cái thuế bất động sản của tiểu bang Texas là quá cao, và bà cũng như những người dân khác khó mà chịu nổi với cái mức thuế như vậy. Bà Van Des là cựu cảnh sát trưởng của quận hạt Dallas, người đã chiến thắng trong cuộc đua run-up ngày thứ ba vừa qua, đã kêu gọi trong chiến dịch của bà là kêu gọi hãy xóa lấp những cái lỗ hổng về vấn đề hệ thống thuế bất động sản vốn đầy những cái điều không hợp lý. Và trong chiến dịch tranh cử của bà Van Des cũng nói rằng là bà đã trả trong quá khứ đó, thì bà này cũng đã từng trả trễ về vấn đề thuế bất động sản. Và theo ông đó thì cái mức lương hàng năm của bà đó là khoảng là 175.000 Mỹ Kim. Các giới chức thuế của quận hạt Dallas cho biết họ không thể xác nhận được những chi tiết liên quan đến hồ sơ nợ thuế của bà này. Nhưng nếu mà bà có nợ thuế về bất động sản thì có thể bà phải trả tiền thuế, tiền phạt cũng như là tiền lãi. Hồ sơ thuế trên online đã cho thấy rằng cá nhân bà này đã nợ tiền thuế, nợ tiền tiền lãi khoảng là 15 cái bất động sản, bao gồm một ngôi nhà ở khu vực Oak Cliff và vài cái ngôi nhà cũng như rằng là những cái lô đất của bà ở khoảng là hai cái quận hạt, thì sáu cái ở quận hạt Dallas và một cái ở quận hạt Ellis. Và các giới chức thu thuế cả hai quận hạt kể trên cũng đã xác nhận những thông tin đó. Hồ sơ thuế cho thấy rằng là bà này đang trả tiền hàng tháng từ khoảng 100 đến 500 Mỹ Kim cho đến khi đối với những cái tiền thuế bất động sản quá hạn này. Và theo đó, bên cạnh đó thì bà này còn mượn thêm 20.000 để mà cho chiến dịch tranh cử của mình trong tháng 2 vừa qua. Bà trước đó thì ngày 25 tháng Giêng bà cũng mượn thêm 5.000 nữa. Và theo các giới chức thuế cho biết rằng là đối với những hóa đơn về thuế mà bị trễ hạn, nếu mà không trả trước tháng 7 thì bà này sẽ bị xác nhận là không trả thuế và sẽ được chuyển qua cơ quan collection. Các giới chức trong chiến dịch tranh cử thì nói bà đang có kế hoạch để mà trả hết trước khi quá hạn. Ngoài các khoản thuế chưa thanh toán thì bà Lupe Van Des dường như cũng đã không có báo cáo những cái tài sản chính thức của mình. Ví dụ như là tài sản ở khu vực Dallas mà bà sở hữu cũng đã không được khai ra trong hồ sơ khai thuế. Và hai công ty cũng không có những cái thông tin chính xác về vấn đề tài sản của bà này. Và những sai lầm này thì có thể khiến cho bà phải bị phạt tiền nếu mà không có sửa chữa lại trong hồ sơ khai thuế một cách nhanh chóng. Thì những người nào ra tranh cử thì thấy hình như là vấn đề tài sản không có chính xác, phải không cô Thu Nga?
Có một cái điều nó như thế này, là một người ở Hoa Kỳ mà thiếu khoảng mười mấy ngàn tiền thuế là cái chuyện thường, nhưng mà bà Lupe có lẽ là không có được hài lòng với lại báo chí cho nên là họ đã lôi ra. Chắc là lần này bà cũng bị thất cử mà thôi. Trong khi đó thì các giới thẩm quyền của Mỹ Tây Cơ trong tuần này họ đã bắt một trong những người anh em của chùm ma túy và bị cáo buộc là đã là cái người thực hiện cái việc thủ tiêu một luật sư ở Salt Lake trong năm 2013. Mà vị luật sư này trước đây đã từng làm việc cho những băng đảng buôn bán ma túy. Trong một công bố với báo chí thì các giới chức của Mỹ đã công bố là họ đã bắt một người đàn ông được xác định là Ramon V. Và nói rằng người đàn ông này hiện nay đang bị truy nã bởi một tòa án liên bang tại miền Bắc của tiểu bang Texas, bị cáo buộc cái tội là thông đồng có tính cách quốc tế cũng như là đã thuê mướn người để ám sát một người tại Hoa Kỳ. Theo như là các tin tức của Mỹ cho biết thì nghi phạm Ramon Villarreal Hernandez được xác định là một người anh em của trùm ma túy băng đảng tên là Petro Levy ông Ricardo Villaville Hernandez. Ông này được nói đó là có thể đã từng ra lệnh để mà ám sát vị luật sư tại Sao Lake. Các giới chức của FBI nghĩ rằng tên Ramon Ravivi Cavile này được biết đến qua cái hỗn danh là Elmon, có thể chính là cái người đã thực hiện việc ám sát vị luật sư 43 tuổi tên là Juan Jesus Gogiro Chapa. Ông này là luật sư riêng của trùm ma túy Osi Olendeguri, là trùm của băng đảng Guff, và một vị chỉ điểm viên khác cũng bị ám sát trong cái vụ này của Hoa Kỳ tại Salt Lake, ngay tại Salt Lake Town Square trong tháng 5 năm 2013, sau khi họ đã cùng đi mua sắm với lại vợ của mình. Trước đó thì thành phố Salt Lake được xem là một trong những cái thành phố giàu có nhất tại miền Bắc Texas, chưa từng xảy ra án mạng kể từ năm 1999. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và anh Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ 6, ngày 25 tháng 5 năm 2018, nhằm vào ngày 11 tháng 4 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đài hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 11 giờ là câu chuyện về công dân Việt Mỹ, 12 giờ là phần tin tức, tiếp theo là bình luận, 2 giờ là chương trình Garasell, 3 giờ là chiếc xe vào bạn, và sau đó 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Và ngày hôm nay là ngày 11 rồi, và cuối tuần này thì có lễ Phật đản tại các chùa, cũng như là thứ hai thì có lễ chiến sĩ trận vong. Và bên chiến sĩ trận vong thì hai cái khuôn viên nhà quàng lớn là Moore Funeral cũng như là Redland Funeral sẽ có một cái buổi lễ Memorial, tức là chiến sĩ trận vong rất là lớn. Thì quý vị nhớ là đến tham dự. Và trong cái thời tiết nóng nảy này nhưng mà không có mưa thì các buổi lễ cũng sẽ diễn ra một cách tốt đẹp. Và cuối tuần này thì lễ Phật đản cũng sẽ được tổ chức tại các chùa. Quý vị nhớ lắng nghe trên làn sóng 1600 AM để biết tất cả những sinh hoạt ở trong vùng.
Vâng, đúng như vậy. Cuối tuần này cũng là cái thời điểm bắt đầu cho cái mùa hè, mà người Mỹ thì bắt đầu đi nghỉ hè trong cái khoảng thời gian này. Thời tiết bắt đầu nóng lên tới cả 100 độ. Sáng ngày hôm nay thì đường xá khá là tốt. Trước hết là trẻ em cũng bắt đầu nghỉ học và là ngày thứ 6 bắc cầu. Nhưng mà trên đoạn xa lộ 30 chạy về hướng đông, chúng tôi thấy có một chiếc xe bị hư đậu ở đây ngay cái đường MacArthur Boulevard, cũng gây cản trở cho xe cộ của đoạn đường đó. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.